Lương thực Chúa ban. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh Khiết Tâm Mẹ. Mọi sinh vật trên mặt đất này cần phải có một thứ lương thực thích hợp để nuôi sống. Con người cũng là một sinh vật nên cũng phải theo quy luật bất di bất dịch ấy. Nhưng con người lại khác với những sinh vật khác ở chỗ ngoài sự sống vật chất còn có sự sống tinh thần. Sự sống tinh thần mà lương thực trần gian không thể đáp ứng được. Con người cũng như các sinh vật phải ăn mới có thể sống. Không ăn không uống là chết. Đó là quy luật tự nhiên cho mọi sinh vật trên mặt đất này. Người Việt Nam chúng ta hay nói, có thực mới vượt được đạo. Người Tây Phương cũng nói giống như thế. Ăn đã rồi hãy triết lý. Điều ấy chứng tỏ rằng ăn uống là cần thiết và cũng là điều kiện tất yếu của sự sống. Một cuộc nghiên cứu có tính cách quốc tế cho biết một nửa dân số thế giới không được cung cấp đủ nước sạch và 450 triệu người mỗi đêm đi ngủ mà bụng đói mèo. Nhiều nước Phi Châu đã bị nạn đói hoành hành trầm trọng cần được cứu trợ. Chúng ta nên nhớ rằng Thiên Chúa đã tạo dựng nên trái đất này, một trái đất phong phú, sinh sản ra đầy đủ đến dư thừa mọi lương thực, chẳng những cho loài người mà còn cho muôn loài. Con người tuy cũng là con vật, nhưng là một con vật có lý tính, không những chỉ đòi hỏi thỏa mãn nhu cầu vật chất mà còn đòi hỏi thỏa mãn những nhu cầu cao hơn vật chất. Đó là những khát vọng cao hơn và quý hơn như bình an sâu sắc, tình yêu chân thật, sự sống vĩnh cửu. Chân, thiện, mỹ, tuyệt đối. Những khát vọng này không ai và không cái gì có thể thỏa mãn cho chúng ta ngoài một mình Thiên Chúa. Chúa Giêsu rao giảng ở đâu thì người ta tấp nập kéo đến khắp nơi từ thành thị đến thôn quê. Người ta đến quấy rầy Chúa đến nỗi Ngài và các môn đệ không có thời giờ nghỉ ngơi ăn uống. Số người nghe Chúa rao giảng rất đông. Nếu chỉ tính riêng đàn ông mà đã tới 5.000 người, thì con số sẽ lên tới 10.000 hay 15.000 người nếu kể cả đàn bà và con nít. Họ say mê đi nghe Chúa giảng đến nỗi quên cả thời gian, quên cả ăn uống. Như trong bài tin mừng hôm nay, sau khi đã giảng dạy dân chúng lâu giờ, trời đã xế chiều, có lẽ vào khoảng 3 giờ chiều. Các môn đệ dục Chúa cho họ về vào làng mạc mà mua thức ăn, kẻo ở nơi hoang địa thì không có gì ăn và đêm đã xuống dần. Thánh Matthew cho biết, khi hay tin Chúa Giêsu xuống thuyền đi đến chỗ hoang vắng riêng biệt, thì dân chúng từ các thành thị đi bộ mà theo người. Chúa Giêsu thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương vì họ như đàn chiên không có người chăn. Họ đến với Chúa như đến với vị mục tử nhân lành. Họ đặt tin tưởng vào Chúa. Đáp lại, Chúa Giêsu chữa lành nhiều bệnh nhân và đáp ứng nhu cầu vật chất cho họ. Dân chúng say mê nghe Chúa giảng, quên ăn, quên uống. Nhưng dù sao, dạ dày của họ cũng phải nổi loạn khi không được cung cấp thức ăn, thức uống cho nó. Bóng chiều đang xuống dần mà dân còn đang ở trong nơi hoang vắng, xa làng mạc thành thị. Họ ra về, đường còn xa, sợ có người đói lả dọc đường. Chúa Giêsu muốn các môn đệ cho họ ăn. Nhưng trong hoang địa này, lấy đâu ra lương thực cho ngần ấy người ăn? Ở đây chỉ có thằng nhỏ, có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Bằng ấy thực phẩm thì nhằm nhò gì với một biển người như vậy? Nhưng Chúa Giêsu cứ bảo họ ngồi xuống thảm cỏ để cho người làm việc. Thánh Matthew kể, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. nhưng mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Lời giảng của Chúa đã làm cho dân chúng say mê. Lời Chúa là thức ăn nuôi dưỡng và bồi bổ cho linh hồn. Tuy thế, Chúa không quên thỏa mãn nhu cầu vật chất cho họ, vì họ là con người có hồn, có xác, phải được nuôi dưỡng đầy đủ. Như vậy, Chúa thực hiện lời người: tiên vàn hãy tìm nước Thiên Chúa, còn mọi sự khác người sẽ thêm cho. Ngoài thức ăn vật chất, Chúa Giêsu còn muốn hướng con người đến một thức ăn khác nữa, cần thiết hơn, quý trọng hơn. Bởi đó, sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, người ta tiếp tục tuấn đến với Chúa, mong người tái diễn phép lạ ấy, nhưng người đã lánh họ mà đi. Theo tường thuật của Thánh Gioan, người còn nói với họ rằng: các ngươi tìm ta chỉ vì đã được ăn bánh no nê, hãy nỗ lực tìm kiếm thứ lương thực nuôi dưỡng sự sống muôn đời. Thứ lương thực ấy chính là bản thân của Chúa Giêsu được ban cho chúng ta qua bí tích Thánh Thể. Ở đây diễn tả lòng nhân đạo của các tông đồ đối với dân chúng, nhưng lòng nhân đạo này chỉ có tính cách hạn hẹp theo khả năng tự nhiên của con người, nên bất lực, không thể lo cho họ ăn được. Vì thế ở đây muốn nói lên sự hạn hữu và bất lực của con người nơi các tông đồ. Nhưng chính sự bất lực này làm nổi bật quyền năng của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu trong việc làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Chúa Giêsu biết rõ các tông đồ bất lực trong việc cho dân chúng ăn no, nhưng người vẫn ra lệnh cho các ông để chứng tỏ việc phân phát có ý nghĩa như một trung gian cho dân chúng ăn là việc các tông đồ làm được, còn việc làm cho có bánh nhiều là việc các tông đồ bất lực, thì chính người sẽ làm thay. Chiều hôm ấy, đám dân chúng đói không có gì ăn, các môn đệ không đủ bánh, nghĩa là có nhưng thiếu, hoặc nói cách khác là có mà dở dang. Chúa không vứt cái dở dang ấy rồi tự mình làm phép lạ. Chúa bảo đem cái dở dang ấy đến. Sao Chúa không làm phép lạ cho có bánh mà chỉ làm phép lạ cho bánh hóa ra nhiều? Sao Chúa ưa thích cái dang dở của các tông đồ làm chi? Chúa thích làm phép lạ dang dở. Chúa làm có một nửa, nên nhân loại mới được góp phần trong công việc trọng đại ấy. Cái giang dở Chúa để xảy ra là giang dở huyền nhiệm. Thiếu giang dở này, con người thiệt thòi biết bao. Cần có những giang dở của Chúa để giang dở của con người hết dở dang. Con người không thể làm phép lạ tự cứu lấy mình. Chúa cũng không cứu con người khi con người không tự do nhận lãnh. Phép lạ của Chúa cần là phép lạ một nửa, phép lạ giang dở để tôi được tham dự. Cái giang dở của Chúa là ở chỗ cho tôi bước vào. Cái dở giang của Chúa thật là huyền diệu, sâu thẳm. Các tông đồ chỉ kiếm cho Chúa được có 5 cái bánh và 2 con cá, thật là một đóng góp quá nhỏ nhoi. Nhưng thực ra chỉ cần bằng ấy đã quá đủ đối với Chúa. Chúa không muốn làm phép lạ tự không mà có bánh cho họ ăn, nhưng Chúa muốn cho con người đóng góp một chút để cộng tác với Chúa. Như vậy, phép lạ hóa bánh ra nhiều là kết quả của sự kết hợp giữa quyền năng vô biên của Chúa với sự cộng tác nhỏ bé của con người. Việc này muốn dạy rằng để giải quyết kinh tế, con người với trí óc thông minh và sức lực sẵn có của mình tự tìm kiếm miếng cơm manh áo cách chính đáng trước, còn thiếu những gì Chúa sẽ bù đắp thêm. Cho nên phải tránh tính ỷ lại, lòng cậy trông kiểu giao khoán trắng cho Chúa an bài, còn mình ngồi không mà thụ hưởng, hoặc kiêu căng tự phụ cho mình làm ra tất cả, chẳng ai giúp đỡ kể cả Thiên Chúa. Mẹ Teresa Calcutta thuật lại một câu chuyện như sau: Một hôm có một cặp vợ chồng trẻ đến thăm tu viện và trao tặng cho chúng tôi một khoản tiền lớn, bảo là để đóng góp vào chi phí mua thức ăn cho những người nghèo. Ở Calcutta, mỗi ngày dòng nữ tử bác ái chúng tôi phải cung cấp lương thực cho 9.000 người. Bởi đó không lạ gì hai bạn trẻ này muốn dùng khoản tiền họ tặng vào mục tiêu trên. Thấy họ còn quá trẻ, tôi tò mò hỏi: "Hai con có thể cho mẹ biết tiền đâu mà hai con có nhiều thế?" Họ trả lời: "Chúng con vừa cưới nhau được 2 ngày, chúng con quyết định không may đồ cưới, cũng không tổ chức linh đình, để dùng tiền đó giúp những người kém may mắn hơn chúng con." Mẹ Teresa hỏi tiếp: "Ở Ấn Độ không có quần áo cưới và tiệc cưới là điều nhục nhã. Tại sao các con lại quyết định táo bạo như thế, làm phật lòng cha mẹ và họ hàng?" Họ thưa: "Chúng con yêu nhau và muốn tặng nhau món quà cưới đặc biệt. Chúng con muốn khởi đầu cuộc chung sống bằng một hy sinh mà cả hai cùng góp vào. Hôm nay, người cũng mời gọi chúng ta góp phần nhỏ bé và âm thầm của mình cho anh em. Người chờ đợi chúng ta một chút lòng chạnh thương và cả thế giới có thể được hưởng chung phép lạ lẫy lừng của Thiên Chúa. Thực ra con người chỉ tìm được ý nghĩa cho cuộc sống khi biết chia sẻ, cho đi. Con người chỉ lớn lên theo mức độ của sự trao ban vô vị lợi mà thôi. Có biết trao ban thì con người mới thực sự triển nở trong nhân cách. Có biết trao ban thì con người mới vui sống và tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống." Triết gia Plato quả quyết rằng, con người chỉ tìm được hạnh phúc khi làm cho người khác được hạnh phúc. Thánh Phaolô cũng đã ghi lại khuôn vàng thước ngọc của Chúa Giêsu: "Cho thì có phúc hơn nhận lãnh." Chúng ta hãy làm cho thế giới này được hạnh phúc. Chắc chúng ta cho rằng mình chỉ là hạt cát trong biển cả, làm sao có thể làm gì cho thế giới? Đúng vậy, chúng ta quá nhỏ nhoi và yếu đuối, tài hèn. Nhưng Thiên Chúa chỉ cần chúng ta đóng góp phần nhỏ mọn của mình như một dụng cụ trung thành, còn bao nhiêu hãy dành cho Chúa. Cậu bé với 5 cái bánh và 2 con cá làm sao có thể cho ngần ấy người ăn no lại còn thua được 12 thúng đầy? Cậu không làm được, nhưng Chúa làm được. Thiên Chúa sẽ hoàn chỉnh được những cái dang dở của ta. Trong thời kỳ mới tìm hiểu đạo Chúa, Premanand đến liên lạc với giám mục Whitney ở Ranchi. Ông viết: "Vị giám mục đọc kinh thánh với tôi mỗi ngày. Đôi khi tôi đọc tiếng Bengali. Càng sống gần vị giám mục, tôi càng đến gần Ngài hơn, và Chúa cứu thế càng được bày tỏ cho tôi qua đời sống của Ngài. Hành động và lời nói của Ngài khiến tôi dễ hiểu được giáo huấn của Chúa Giêsu về những điều tôi đọc trong kinh thánh mỗi ngày. Tôi có sự hiểu biết mới về Chúa Giêsu khi tôi nhìn thấy cuộc đời yêu thương, hy sinh và từ chối bản thân của Chúa cứu thế trong đời sống hàng ngày của vị giám mục. Đối với tôi, Ngài thực sự là sứ giả của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cần những môn đệ để Ngài có thể làm việc qua họ và nhờ họ đem chân lý và tình yêu của Ngài đến với đời sống của người khác. Không có những người như vậy, Ngài không thể làm việc. Phận sự chúng ta là làm những người đó cho Ngài. Người ta dễ lo sợ nản lòng đối với một công tác to lớn như vậy. Nhưng còn một điều khác trong câu chuyện này có thể nâng cao tinh thần chúng ta. Khi Chúa Giêsu bảo môn đệ cho đám đông ăn, họ bảo chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá. Với những thứ họ mang đến đó, Chúa Giêsu đã làm phép lạ. Chúa đặt trên mỗi chúng ta một công tác trọng đại là truyền đạt Ngài cho người khác. Nhưng Ngài không đòi hỏi chúng ta những tài năng, tiền của và những phẩm tính mà chúng ta không có. Ngài muốn chúng ta hãy đến với ta bằng con người thật của ngươi, dù nó nghèo nàn, hãy mang đến ta điều gì ngươi có, dù ít ỏi, và ta sẽ sử dụng nó một cách lớn lao trong công việc của ta. Chúng ta hãy kết thúc với bài thơ của Amado Nervo, một thi sĩ cũng là một nhà huyền bí người Mỹ Tây Cơ. Con chỉ là một tia lửa, xin biến con thành ngọn lửa. Con chỉ là một sợi dây, xin biến con thành chiếc đàn. Con chỉ là một ngọn đồi còn con, xin biến con thành ngọn núi. Con chỉ là một giọt nước, xin biến con thành một dòng suối. Con chỉ là một cọng lông, xin biến con thành chiếc cánh. Con chỉ là gã ăn mày, xin biến con thành một ông vua.